Huyền Thiên, chương 627, hoàn thành lịch lãm rèn luyện, gocchuyenaudio.com, dù biết rõ chỉ cần khởi động âm dương niết bàn kinh, sau đó cùng Dương Thiên Lôi tiến vào trong thời không pháp tắc một thời gian ngắn, sẽ nhanh chóng khôi phục lại cảnh giới cũ thậm chí siêu việt. Nhưng trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít đều cảm thấy tiếc nuối, bởi vì thân thể thật sự quá nhỏ yếu, cảm giác suy yếu cực độ này, làm cho người ta cảm thấy rất khó chịu. Trong chúng nữ, chỉ còn lại Trương Tử Hàm. Tử Hàm trước tiên thu Ngân Tuyết Thành, sau đó bắt đầu. Lúc này, bỗng nhiên Dương Thiên Lôi truyền âm cho Trương Tử Hàm. Có quan hệ tới bí mật của Trương Tử Hàm, hai người không nói cho bất cứ ai biết. Cho nên, trừ Kỳ Nhã Yên và Nguyễn Hy Vũ biết ra, những người khác không biết vì sao Trương Tử Hàm lại trở nên lợi hại như thế. Ngân Tuyết Thành, vào trăm năm trước tất cả thần niệm đã bị nàng hấp thu, nhưng không muốn oanh động, tạm thời Trương Tử Hàm không thu Ngân Tuyết Thành vào trong đầu của mình. Tuy nàng và Dương Thiên Lôi làm như vậy, sau khi rời khỏi mộng huyễn tinh, không biết có tồn tại trong chân thân hay không, nhưng nếu lúc này thu nó vào thể nội, đối với việc vượt qua đại thiên kiếp sẽ có trợ giúp rất lớn. Được, Trương Tử Hàm truyền âm một tiếng, lập tức thúc giục thần niệm. Làm cho tất cả mọi người kinh ngạc nơi băng thiên tuyết địa này lấy Trương Tử Hàm làm hạch tâm, từ bốn phương tám hướng truyền ra tiếng âm ầm cực lớn, âm thanh nổ tung khủng bố đến cực điểm, tiếng vang dội nặng nề, âm thanh nặng nề từ trong lòng đất truyền ra, vang dội khắp mặt đất. Chuyện gì đang xảy ra? Mọi người nhìn thấy Trương Tử Hàm lấy bản thân ngưng tụ thành lỗ đen, trong lòng không thể tưởng tượng nổi. Nhưng càng không thể tưởng tượng nổi là bên ngoài Ngân Tuyết Thành mười mấy vạn dặm đang bắt đầu sụp đổ, một số tu luyện giả không biết chuyện gì đang xảy ra, liền sợ hãi bay lên bầu trời. Nếu lúc này từ trên cửu thiên nhìn xuống, sẽ phát hiện cả khu vực Ngân Tuyết Thành đang bắt đầu sụp đổ hoàn toàn, cả khu vực Ngân Tuyết đang dùng tốc độ kinh người hội tụ vào chính giữa. Nếu ví von khu vực Ngân Tuyết Thành là một cái hồ lớn, bốn phía của khu vực này là một khối lục địa, vậy thì lúc này cả khối lục đại đó đang đè ép hồ nước làm cho hồ nước biến mất. Cả cửu thiên tinh đang run rẩy kịch liệt, người thừa kế, cửu thiên tinh có động tĩnh lớn như thế, trong chốc lát liền kinh động vô số đạo thần niệm cường đại, từng đạo thần niệm vô thanh vô tức hàng lâm, tập trung vào Trương Tử Hàm, kẻ gây ra biến đổi lớn. Cùng lúc đó địa chấn đã biến mất, có lẽ vì ngăn Ngân Tuyết Thành sụp đổ, dưới tác dụng của rất nhiều thần niệm liền khôi phục bình thường. Nhưng mà tốc độ Trương Tử Hàm hấp thu truyền thừa chẳng những không chịu ảnh hưởng, ngược lại đều hóa thành thần niệm tinh khiết chui vào trong đầu Trương Tử Hàm. Cảm giác sụp đổ lúc nãy giống như ảo giác, đến và đi nhanh như tia chớp. Ngân Tuyết Thành vẫn tồn tại như cũ, khu vực Ngân Tuyết khôi phục nguyên vẹn. Nhưng mà Ngân Tuyết khu đã không giống Ngân Tuyết khu trước đây. Hai con mắt tuyệt mỹ của Trương Tử Hàm tràn ngập cảm giác tự tin và cường đại, dẫn động đại thiên kiếp. Cũng như Nguyễn Hy Vũ, vượt qua rất nhẹ nhàng. Bọn người Hạ Quân Trúc và Kỳ Tiêu Lam kích động nhưng cũng có điều suy nghĩ. Dù sao, đại thiên kiếp khủng bố trong này và bên ngoài không có gì khác nhau, nhưng thực lực bản thân của bọn họ ở bên ngoài. gocchuyenaudio.com, cao hơn trong này, nguồn, vạn nhất thất bại sẽ rớt xuống tiên thiên cảnh, loại tổn thất này bọn họ không gánh nổi và cũng không chịu nổi, hơn nữa lấy tư chất của bọn họ, nếu tôi luyện thêm ít năm nữa thì tỷ lệ tiến vào chân thần cảnh rất cao cho nên không cần thiết phải mạo hiểm làm cho chân thân rớt xuống cảnh giới tiên thiên. Sau đó, Dương Thiên Lôi là người dẫn động đại thiên kiếp cuối cùng. Không thể không nói, hôm nay là ngày mà vô số chí cao thần kinh hãi nhất ngàn vạn năm, người đủ can đảm dẫn động đại thiên kiếp ở trong này, chỉ đếm được trên một bàn tay, nhưng không có ai vượt qua cả, nhưng hôm nay lại có đến 11 người dẫn động đại thiên kiếp, càng kinh người là có 3 người thông qua. Nguyễn Hy Vũ và Trương Tử Hàm thì không có gì, bất cứ thần niệm của chí cao thần nào dò xét cũng phát hiện hai người này là đặc thù, nhưng mà Dương Thiên Lôi lại là người làm cho bọn họ khiếp sợ. Trên người của Dương Thiên Lôi không có bất kỳ khí tức của cường giả chân thần cảnh nào, càng không có truyền thừa trợ giúp, hắn bằng vào lực lượng của chính mình, chân chân chính chính vượt qua đại thiên kiếp. Trong hiện thực biển Tinh Hải, một tháng trước, bọn người Long Cao Thiên đang ngự trong phòng đế vương xa hoa nhất trên tầng cao nhất của khách sạn, không nói một lời, trên cái bàn cực lớn bày đầy mỹ tửu và mỹ thực, nhưng không có ai ngồi xuống, ngay cả Long Cao Thiên cũng không ngoại lệ, tất cả đều đưa mắt nhìn ra cửa, đứng không nhúc nhích nhìn thần sắc và tư thái chắc là đợi đại nhân vật. Tiểu Thiên, thúc thúc đến rồi đây. À, thúc thúc tầng cao nhất khách sạn Hải Tinh. Ta không thể ra ngoài nghênh đón người được. Một khắc sau, một đạo thân ảnh vô thanh vô tức đi tới tầng cao nhất khách sạn Hải Tinh, đi vào gian phòng của Long Cao Thiên. Tiểu Thiên tham kiến thúc thúc. Long Cao Thiên khom người hành lễ, những người khác đều trực tiếp quỳ xuống đất. Đứng lên đi Tiểu Thiên, đã có chuyện gì, sao cần đến thúc thúc hỗ trợ? Tướng mạo người này rất tuấn lãng, nếu không phải ăn mặc như trung niên nhân, chỉ vẻ bên ngoài, chỉ là một thiếu niên mà thôi, mà khí tức của người này. cũng không cường đại, giống như khí tức của thần đạo mà thôi, nhưng mà, nhìn thần sắc cung kính của bọn người Long Cao Thiên, tu vi của người này tuyệt đối không chỉ đơn giản là thần đạo cảnh, lén lút tới đây, đơn giản là vì Long Cao Thiên đã thông báo, muốn hắn che giấu khí tức của mình. Thúc thúc, việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Tiểu Thiên chỉ là sợ vạn nhất có việc ngoài ý muốn, cho nên mới mời thúc thúc đến hỗ trợ. Thúc thúc, ngươi ngồi trước đi. Long Cao Thiên cung kính nâng cánh tay của người trước mặt lên, dẫn hắn ngồi lên vị trí chủ vị, Long Cao Thiên thì ngồi ở dưới tay của hắn. Các ngươi đều ngồi đi, trung niên nhân nói, đa tạ thất gia, mọi người cung kính nói, nom nóp lo sợ ngồi vào vị trí của mình. Nói xem, ánh mắt mang theo một tia cưng chiều nhìn Long Cao Thiên nói ra. Trung niên nhân này chính thất thúc của Long Cao Thiên, bối phận cao hơn Long Cao Thiên một bậc trong Long gia, cũng là một tuyệt đỉnh thiên tài, Long Cửu Tinh, mấy trăm năm trước hắn đã bước vào chân thần cảnh. Cách chương,